Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bản kiến nghị của giáo hạt Kỳ Anh, giáo phận Vinh về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con bền chí, kiên trì theo Chúa, cho dù gian nan có trên đường này, con vẫn luôn trông cậy hy vọng nơi Chúa, nên không bao giờ thất vọng hồ người. Dù con đi xa xa,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế, chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi nhà và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, từ vài năm qua, phong trào bách hại các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các nước như Iraq, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Nigeria, Syria. Đây là lý do giải thích tại sao trong tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, cầu xin cho các tín hữu Kitô bị bách hại vì tin mừng, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, kiên trì làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Theo tin Giáo hội Toàn cầu, ngày 4 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Sclemon Waduni, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Kande Baghdad, cũng cho biết, Kitô hữu Iraq là nạn nhân của các nhóm Hồi giáo cuồng tín và tình hình chính trị xã hội bất ổn tại Iraq. Mục đích các vụ khủng bố sát hại là làm giảm sự hiện diện của Kitô hữu loại trừ, gạt họ ra ngoài lề xã hội và tước đoạt các quyền lợi của họ. Kể từ khi Hoa Kỳ xâm lăng Iraq và lật đổ chính quyền của ông Saddam Hussein hồi năm 2003 đến nay, đã có 2.000 Kitô hữu bị sát hại. Hồi tháng 10 năm 2008, làn sóng bạo lực đã khiến cho 12.000 tín hữu rời bỏ Mosul, 40% trên tổng số 1,6 triệu người tị nạn là tín hữu Kitô. Hồi năm 1987, số Kitô hữu tại Iraq là 1,4 triệu. Năm 2003 còn 1,2 triệu. Và năm 2009 chỉ còn lại 600.000 người, nhưng lại phải sống tàn mát tại nhiều nơi trong nước vì các vụ tấn kích sát hại. Bên Ấn Độ, các nhóm Ấn cuồng tín cũng ngày càng bách hại các Kitô hữu. Trầm trọng nhất là vụ tấn công các làng công giáo trong bang Orissa hồi tháng 8 năm 2008, khiến cho 35 người chết, hàng trăm người bị thương, 150 nhà thờ bị tàn phá, 4.000 tư gia bị thiêu rụi và 50.000 người phải tị nạn. Quý vị và các bạn thân mến, đó chỉ là một vài nơi điển hình trên thế giới nói về các Kitô hữu bị bách hại. Tất cả những bách hại ngày hôm nay của người Kitô hữu đã được Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Chúa Giêsu đã tiên báo cho họ biết về những khó khăn họ phải chịu vì làm chứng cho Ngài. Nhưng trước những gian nan ấy, Chúa Giêsu khuyến khích mỗi người rằng: "Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian." Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Giêsu đã thắng quyền lực của ma quỷ, quyền lực của thế gian. Và Chúa Giêsu sẽ không bao giờ để chúng ta cô độc một mình khi đối diện với những khó khăn. Điều quan trọng, mỗi người có tín thác nơi Chúa cho tới cùng hay không? Tín thác vào Chúa không có nghĩa là các tín hữu sẽ hết những đau khổ, hết những cuộc bách hại. Không, các tín hữu vẫn còn đó những cuộc bách hại, nhưng họ sẽ cùng chiến đấu với Chúa. Và nếu phải hy sinh mạng sống vì tin mừng, vì làm chứng cho Chúa, thì họ sẽ cùng được sống lại với Ngài. Vì Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng: "Ai tin vào Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." Tức là được sống lại với Ngài, được hưởng ơn cứu độ. Các tín hữu trong phần chia sẻ trên đã luôn tin tưởng vào Chúa và luôn cố gắng làm chứng cho Chúa dù phải chết. Lạy Chúa Giêsu, trước những bách hại của thế gian, xin cho chúng con luôn can đảm làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chúng con không chiến đấu một mình trong những cơn cam go đó, và giả như chúng con phải hy sinh mạng sống vì tin mừng thì cũng được sống lại với Ngài. Amen.
Bao lần nhọc bước lê chân, bao lần thân vòng buồn chán cô đơn, con đang đi tới trong ngày tuyệt đối, chờ tiếng Ngài diệu dẫn con đi. Thank you.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức có chủ đề lau khô nước mắt. Lúc 6 giờ chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, lễ thăng thiên tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô, gọi là để lau khô nước mắt. Buổi canh thức này nằm trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót và là một dấu chỉ hữu hình về bàn tay thương xót của Chúa Cha lau nước mắt của những người cha người mẹ mất con, của những người con mất cha mất mẹ, của những người đang chiến đấu chống bệnh tật, những người bị thất nghiệp hoặc không tìm được công ăn việc làm, những người sống tình trạng bất hòa trong gia đình, những người cô đơn vì tuổi cao, những đau khổ vì cuộc sống, những bất công phải chịu và cả những người đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Trong thánh đường, tại buổi canh thức cầu nguyện với sự tham dự của 9.000 tín hữu, có trưng bày cho các tín hữu tôn kính thánh tích của Đức Mẹ khóc ở thành Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia. Hiện tượng lạ lùng này xảy ra từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 năm 1953, khi một pho tượng Đức Mẹ khiết tâm bằng thạch cao để ở đầu giường đôi vợ chồng Angelo Iannuso và Antonia Giusto chảy nước mắt. Bình đựng thánh tích chứa một phần những giọt nước mắt của tượng Đức Mẹ trong dịp ấy. Trong phần đầu của buổi canh thức, có ba chứng từ được trình bày xen kẽ với các bài thánh ca và một đoạn sách thánh. Trước tiên là chứng từ của gia đình Pellegrino, có người con trai tự tử. Tiếp đến là ông Felix Kaize, ký giả công giáo người Pakistan, tị nạn chính trị tại Italia để giữ an ninh cho gia đình ông. Sau cùng là Maurizio Frattamino cùng với người em song sinh Enzo. Cuộc trở lại của Enzo đã ảnh hưởng mạnh trên cuộc đời của Maurizio. Anh này khi còn trẻ đã sống trong tiện nghi vật chất đầy đủ, nhưng rồi đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Chỉ nhờ niềm tin và nước mắt của người mẹ cùng với một cuộc gặp gỡ sau đó, anh đã tìm lại được ý nghĩa cuộc đời. Sau bài tin mừng về các mối phúc thật là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Ngài đề cao sức mạnh của lời cầu nguyện và tình yêu như phương thế vượt thắng đau khổ. Sau khi nhắc đến những đau khổ đang đè nặng trên tâm hồn và biểu lộ qua nét mặt của bao nhiêu người, và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng khóc thương những người thân yêu. Đức Thánh Cha nói, trong những lúc ngỡ ngàng, hoang mang, xúc động và khóc thương, trong tâm hồn Chúa Kitô trỗi lên lời nguyện dâng lên Chúa Cha. Kinh nguyện là liều thuốc đích thực cho các đau khổ của chúng ta. Trong kinh nguyện, cả chúng ta cũng có thể cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa cạnh chúng ta. Cái nhìn dịu dàng của Chúa an ủi chúng ta, sức mạnh của lời Ngài nâng đỡ chúng ta, đổ tràn niềm hy vọng trong chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện Chúa Giê-xu nơi mộ ông Lazaro đã cầu nguyện và nói rằng, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã lắng nghe con biết rằng Cha luôn nghe con. Chúng ta cần niềm xác tín này, Chúa Cha lắng nghe và đến cứu giúp chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đổ tràn trong chúng ta làm cho chúng ta có thể nói rằng, khi ta yêu thì không điều gì và không ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi những người chúng ta yêu mến. Thánh Phaolô Tông Đồ qua những lời an ủi sâu xa nhắc nhở chúng ta rằng, ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Sầu muộn ư, lo âu, bách hại, đói khát, trần trụi, nguy hiểm và gươm giáo ư. Nhưng trong tất cả những điều ấy, chúng ta là người chiến thắng nhờ sức mạnh của đấng yêu thương chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sức mạnh của tình yêu biến đổi đau khổ trong niềm xác tín nơi chiến thắng của Chúa Kitô và chiến thắng của chúng ta cùng với người, trong niềm hy vọng một ngày kia chúng ta lại được liên kết với nhau và chiêm ngưỡng mãi mãi tôn nhan Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là nguồn mạch vĩnh cửu sự sống và tình yêu. Tiếp đến, 10 ý nguyện được xướng lên, lần lượt cầu cho các tín hữu Kitô bị bách hại, những người đang gặp nguy tử, bị tra tấn, bị bắt làm nô lệ, bị sử dụng như con vật thí nghiệm y khoa, cầu cho các nạn nhân chiến tranh, khủng bố và bạo lực, các trẻ em bị lạm dụng và các trẻ em bị tước mất tuổi thơ. Cầu cho tất cả những người đang chịu đau khổ thể lý vì bệnh nặng hoặc vì khuyết tật, cũng cầu cho gia đình họ. Tất cả những người bị cáo gian, những người vô tội, các tù nhân và những người phải chịu bất công. Cho những người bị bỏ rơi và quên lãng, những người xuống tinh thần và tuyệt vọng, lo âu và ngờ vực. Những người ở trong tình trạng nghiện ngập. Cầu cho các gia đình bị mất con trước hoặc sau khi sinh và những gia đình khóc thương người thân yêu qua đời. Sau cùng, cộng đoàn cầu cho những người bị chia lìa gia đình và những người thân yêu, những người bị mất gia cư, tổ quốc, công ăn việc làm và mất gia đình vì nhiều lý do. Sau kinh lạy cha và phép lành kết thúc của Đức Thánh Cha, nhiều người hiện diện được Đức Thánh Cha tặng cho một ảnh chiên vượt qua Agnus Dei, được Ngài làm phép và biểu tượng sự an ủi và hy vọng. Ảnh này có hình bầu dục làm bằng nến trắng, một mặt có hình chiên phục sinh và mặt kia có huy hiệu năm thánh lòng thương xót. Thói quen dùng ảnh này có từ thế kỷ thứ 4 và có những bút tích ghi lại từ thế kỷ thứ 9. Theo đó, vị tổng phó tế của giáo phận Roma vào ngày thứ bảy tuần thánh đập vỡ cây nến phục sinh, trộn nến với dầu rồi đúc thành hình ảnh để phát cho các tín hữu trong tuần bát nhật phục sinh. Từ năm 1470 trở đi, dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ hai, ảnh chiên phục sinh cũng được dùng trong những năm thánh. Có 10 người đại diện cho các tầng lớp tín hữu lên nhận ảnh này từ tay Đức Thánh Cha, như bà chủ tịch hội các con cái trên trời, gồm những người bị mất con nhỏ, hoặc bà chủ tịch hội các nạn nhân tai nạn lưu thông, có những người bị mất chồng trong tai nạn nghề nghiệp, thầy phó tế Eugen từ Rwanda đã mất nhiều người thân trong cuộc diệt chủng năm 1994. Angelo bị tù vì những tội ác liên hệ đến những tổ chức bất lương. Augustino nạn nhân cờ bạc và một người từng sống thảm cảnh vô gia cư. Sau cùng, có bà Mariella đại diện cho những người vợ, những người mẹ và bà nội đã chịu những cảnh đau thương, nữ tu Silvana dẫn thân trong thế giới học đường. Alessia, một nữ y tá chuyên săn sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 tặng ngân quỹ cho các dự án truyền giáo ở châu Phi. Theo thông tin đăng tải ngày 26 tháng 4 vừa qua trên trang mạng Faro di Roma của Italia, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tặng 35.000 euro cho các dự án truyền giáo ở Uganda và Burkina Faso. Tại đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican, nơi Ngài cư ngụ, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã tiếp kiến một phái đoàn các nhà truyền giáo đến từ Muchen, miền nam nước Đức. Các nhà truyền giáo này làm việc tại Uganda và Burkina Faso. Đức Benedicto thứ 16 đã trao tặng món tiền tổng cộng 35.000 euro cho các dự án truyền giáo tại hai quốc gia Phi Châu. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo giáo lý viên là những người đồng hành không thể thiếu của các nhà truyền giáo. Tin Lahore, Pakistan. Một vụ giới trẻ tại Pakistan nhắm đến việc giáo dục lòng thương xót. Các bạn trẻ cần tham gia trải nghiệm thực nghiệm lòng thương xót. Như thế, năm thánh mới có ý nghĩa đối với họ. Cha sở Jahanjet Iqbal, cha sở giáo sứ Thánh Anton, đặc trách mục vụ giới trẻ của Tổng giáo phận Lahore, đã nói như trên với hãng tin Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Với tinh thần và sự xác tín như thế, trong suốt năm thánh lòng thương xót, cha Iqbal đã thúc đẩy một chương trình đặc biệt, trong đó các bạn trẻ công giáo sẽ thực hành các việc của lòng thương xót. Từ sáng kiến của cha, các bạn trẻ đều đặn thăm viếng các bệnh viện hay các khu phố nghèo khổ nhất để thăm viếng các gia đình. Các bạn dấn thân trong các công việc bác ái như chuẩn bị và phân phát thực phẩm cho những người bị bỏ rơi, những người ăn xin, những người vô gia cư của thành phố. Cha kể rằng, các em cử hành thánh lễ và mang niềm vui đến cho các cộng đoàn của những người bị bỏ rơi. các bạn trẻ sinh hoạt với các trẻ em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nơi thực hành lòng thương xót, đánh dấu cuộc sống và kinh nghiệm của các em và làm cho lòng thương xót không phải là một ý niệm trừu tượng nhưng hoàn toàn thực tiễn, đó là gần gũi với mỗi con người đau khổ. Giới trẻ Lahore gồm khoảng trên 50.000 em đến từ 26 giáo xứ của giáo phận đã đón nhận sáng kiến này cách nhiệt tình. Cha Iqbal đang tổ chức chuyến đi mang một nhóm bạn trẻ Pakistan đi dự ngày giới trẻ quốc tế tại Cracovia, một sự kiện mà các người trẻ đang rất chờ đợi. Cha cho biết, ưu tiên đối với giới trẻ công giáo Pakistan chắc chắn là vấn đề giáo dục, trên hết là nền giáo dục chất lượng. Trước thực tế là sau khi hoàn thành chương trình trung học, rất ít các em có thể chi trả học phí đại học vì khả năng giới hạn của gia đình. Bên cạnh đó, cần hoạt động cho sự đối thoại và hòa bình để đào tạo những công dân ý thức, sẵn sàng xây dựng những mối liên kết hòa đồng và hòa giải trong xã hội, đặc biệt là với các người trẻ Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản kiến nghị của giáo hạt Kỳ Anh, giáo phận Vinh về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung Việt Nam trong những ngày tháng vừa qua, hôm mùng 3 tháng 5 năm 2016, các linh mục và giáo dân giáo hạt Kỳ Anh thuộc giáo phận Vinh đã có bản kiến nghị gửi đến chính quyền và giáo quyền các cấp về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung Việt Nam. Toàn văn bản kiến nghị như sau. Giáo hội Công giáo Việt Nam, Giáo phận Vinh, Giáo hạt Kỳ Anh. Kỳ Anh ngày 3 tháng 5 năm 2016. Bản kiến nghị về việc thảm họa môi trường biển miền Trung Việt Nam. Kính gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, ông Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh. Kính gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Giám mục Giáo phận Vinh, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Chúng tôi, tất cả các linh mục cùng với hơn 18.000 giáo dân thuộc địa bàn Kỳ Anh, Hà Tĩnh, kiến nghị. Như quý vị đã biết, thời gian qua, xảy ra thảm họa môi trường biển của các tỉnh miền Trung, Việt Nam, mà Kỳ Anh, Hà Tĩnh là nơi phát xuất thảm họa và trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, những hộ gia đình và người dân sống ven biển chịu thiệt hại nặng nề về môi trường sống vật chất cũng như tinh thần. Những hộ đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản hiện nay bị đình trệ, không thể tiếp tục nghề nghiệp để sinh sống. Thủy hải sản nuôi trồng bị chết hàng loạt, cá chết, tôm chết, ngao chết. Những người dân làm muối băn khoăn lo ngại về sự ô nhiễm nước biển do các chất độc hại, nên không thể sản xuất muối được nữa. Các ngành nghề khác đều bị hệ lụy như thương lái hải sản, buôn bán muối, du lịch biển. Cho nên, bây giờ hầu hết người dân không có công ăn việc làm. Cuộc sống không ổn định. Người dân rất hoang mang sợ hãi trước thảm họa. Song, sự việc đã xảy ra hơn một tháng nay mà các cơ quan và các nhà chức trách vẫn chưa đem ra được câu trả lời cho nguyên nhân chính xác về thảm họa môi trường này. Hiện nay, theo thông tin đài truyền hình trung ương, địa phương và báo chí nhà nước, nói rằng không còn hiện tượng cá chết nữa, nhưng không phải vì nước biển đã sạch, mà là không còn cá để chết nữa. Chúng tôi đề nghị 1. Chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây nên thảm họa trên và hướng giải quyết kịp thời. 2. Khẩn thiết kêu mời các nhà khoa học, tổ chức bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế vào cuộc để nghiên cứu tìm ra nguyên nhân hầu khắc phục hậu quả. Kiểm tra xem xét lại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. 3. Chính phủ yêu cầu Formosa công khai minh bạch việc sử dụng 296 tấn của 45 loại hóa chất độc và cực độc mà nhà máy này đã nhập khẩu về thời gian vừa qua. 4. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân đã gây ra thảm họa. 5. Hỗ trợ những người dân đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối, các dịch vụ buôn bán hải sản và các ngành nghề liên quan, cho đến khi người dân có cuộc sống ổn định trở lại. 6. Bảo đảm cuộc sống an lành và môi trường trong sạch cho người dân. Những người kiến nghị 1. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, Quảng Hạt Kỳ Anh 2. Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng, Quản sứ Quý Hòa 3. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, Quản sứ Đông Yên 4. Linh mục Giuse Trần Thuật, Quản sứ Vũ Lộc. 5. Linh mục Francisco Xavier Phan Khánh Dư, Quản sứ Vũ Yên. 6. Linh mục Anton Trần Quốc Toản, Quản sứ Vũ Thành. 7. Linh mục Gioan Bautista Cao Đình Hải, Quản sứ Xuân Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bản kiến nghị của các linh mục và giáo dân giáo hạt Kỳ Anh thuộc giáo phận Vinh về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong các lần phát trước, chúng ta đã tìm hiểu về các thừa tác viên có chức thánh là giám mục và linh mục. Tuy nhiên, có một nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi cử hành phụng vụ. Nhân vật này có chức thánh, nhưng không phải là tư tế, càng không phải là giáo dân, dường như không thuộc về một loại nào cả. Nhân vật này là ai? Tiếp tục đề tài tác viên phụng vụ, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thừa tác viên mà chúng ta gọi là phó tế. Trước khi đi vào bài học, chúng ta bàn qua một chút về mặt từ ngữ. Trong tiếng Việt, từ phó tế gợi lên ý tưởng phụ giúp các vị chánh tế trong việc cử hành thánh lễ. Nói khác đi, chỗ đứng của phó tế là bàn thờ. Thế nhưng ý tưởng ấy không sát với nguyên ngữ cũng như thần học. Thật vậy, chúng ta dùng từ phó tế để dịch từ Latin diaconus, gốc bởi tiếng Hy Lạp diaconos, có nghĩa là người phục vụ, người đầy tớ. Ngoài ra, khi bàn về bản chất của chức phó tế, Công đồng Vaticano thứ hai, trong hiến chế tín lý về giáo hội, đã trình bày như sau. các phó tế được đặt tay không phải để lãnh nhận chức tư tế, nhưng để thi hành thừa tác vụ thánh. Quả vậy, nhận được sức mạnh của ơn bí tích, các phó tế hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn của các ngài, phục vụ dân Chúa trong việc phục vụ, phụng vụ, lời Chúa và bác ái. Ta có thể thấy, chức phó tế không gắn với ý tưởng tế, cho bằng phục vụ. Được diễn tả có ba lĩnh vực phục vụ dân Thiên Chúa, phục vụ, lời Chúa và bác ái. Chúng ta nên lưu ý đến cách thức diễn tả việc thông dự của các phó tế vào ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô. Các phó tế không có chức tư tế thừa tác, như các giám mục và linh mục, vì thế tác vụ này được gọi trống là phục vụ. Một cách tương tự, các phó tế không được trao tác vụ cai quản như các giám mục và linh mục, vì thế tác vụ được gọi trống là bác ái. Nói khác đi, chỗ đứng của phó tế không phải là bàn thờ, nhưng là bàn phục vụ. Sau khi đã khảo sát về mặt từ ngữ, giờ đây, chúng ta đi vào phần chính của bài hôm nay. Phó tế, dấu chỉ của Đức Kitô tôi trung. Phó tế là dấu chỉ bí tích về Đức Kitô tôi trung. Mầu nhiệm người tôi trung của Thiên Chúa đã được ngôn sứ Isaiah loan báo trong những bài ca thời danh, được gọi là các bài ca người tôi trung. Chương 42 từ câu 1 đến câu 9, chương 49 từ câu 1 đến câu 6, chương 50 từ câu 4 đến câu 11, từ chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12. Nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Người tôi trung sẽ thực hiện sứ vụ phổ quát của mình qua việc sẵn sàng đón nhận hy tế. Đức Giêsu Kitô chính là người tôi trung này, như người xác nhận. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Matthew chương 20 câu 28. Tất cả các Kitô hữu, với tư cách là những người đi theo Đức Kitô, cũng phải có khả năng trao tặng cuộc sống của mình để phục vụ. Tuy nhiên, để việc phục vụ cứu độ được bảo đảm vững vàng hơn, nhằm mưu ích cho mọi người, Đức Giêsu đã chủ tâm lo liệu cho giáo hội của người có những thừa tác viên xứng hợp để tiếp tục sứ mệnh của người. Đó là ông Phêrô, các tông đồ, những người kế vị các ngài và các cộng tác viên. Khi Đức Giáo Hoàng ký tên là tôi tớ của các tôi tớ, đó không chỉ là một cách nói, nhưng có nghĩa là vị giám mục, với sự cộng tác của các linh mục trong việc phục vụ vương giả những người đã được thanh tẩy. Tuy nhiên, giám mục và những người tham dự vào chức tư tế của ngài, tức là các linh mục, cũng không thể là những dấu chỉ để nói đầy đủ về Đức Giêsu tôi trung, vì nhiệm vụ cai quản và giảng dạy của các ngài quá nặng nề. Do đó, phó tế là dấu chỉ bí tích về Đức Kitô tôi trung, là sự biểu lộ hữu hình và cụ thể về tác vụ phục vụ thánh. Ngoài trình thuật thiết lập bảy phó tế đầu tiên để phục vụ bàn ăn, trong sách Tông đồ Công vụ, chương 6 từ câu 1 đến câu 6, thì nền tảng thánh kinh về chức phó tế có thể tìm thấy trong những lời nói và hành động của Đức Giêsu khi trình bày quyền bính trong giáo hội như là một việc phục vụ. Matthew chương 20 từ câu 24 đến câu 28 và việc rửa chân cho các môn đệ trong Gioan chương 13 từ câu 2 đến câu 17. Phó tế là những người tham gia vào sứ vụ phục vụ của các giám mục, những người kế vị các tông đồ, nên phó tế do giám mục truyền chức. Việc truyền chức này hệ tại việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Sau đó, phó tế được nhận dây stola và áo phó tế, Dalmatica. Áo này xuất phát từ vùng Dalmacy, ngày nay thuộc Croatia. Vào khoảng thế kỷ thứ 4 và thứ 5, áo này cùng với dây stola trở thành y phục riêng của phó tế, như một dấu chỉ sống động về việc phục vụ trong giáo hội. Từ Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội Latin chấp thuận truyền chức phó tế vĩnh viễn cho những người đã có gia đình. Vì thế, có sự phân biệt hai dạng phó tế. Các phó tế chuyển tiếp, nghĩa là sẽ tiến lên chức linh mục. Những người này thật đúng là phó tế, bởi vì chỉ là một chặng chuẩn bị để lên tư tế. Giáo luật buộc họ phải giữ luật độc thân. Các phó tế vĩnh viễn, họ có thể là người độc thân hay đã có gia đình. Họ sẽ không làm linh mục, nghĩa là sẽ không làm chánh tế, nhưng họ phục vụ giáo hội trong những lĩnh vực khác nhau, cách riêng trong các công tác bác ái xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về thừa tác viên phó tế. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Trước hết, chúng ta nói về sự phòng thủ hợp pháp. Chiến tranh xâm lược tự bản chất là hành động phi luân lý. Thế nên, nếu có trường hợp đáng tiếc vì đã xảy ra chiến tranh xâm lược, thì các nhà lãnh đạo của quốc gia bị tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng thủ, thậm chí có thể dùng cách thức vũ lực trong những trường hợp không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Giáo hội hết sức thận trọng về sự phòng thủ hợp pháp này, nên sách giáo lý giáo hội công giáo số 2309 đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với sự phòng thủ này là sự thiệt hại do nước xâm lăng gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải là sự thiệt hại lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Phải chứng tỏ là đã dùng hết các phương thế khác để dập tắt chiến tranh mà không thực hiện được hay không có kết quả. Phải có những triển vọng thành công nghiêm túc. Việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tội ác và vô trật tự lớn hơn tội ác của chính cuộc xâm lược cần loại bỏ. Những phương tiện hủy diệt hiện nay có sức mạnh đến nỗi cần phải được để ý nhiều mỗi khi cân nhắc điều kiện sau cùng này. Việc đánh giá các điều kiện trên đây hầu hợp pháp hóa chiến tranh về mặt luân lý phụ thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những người có trách nhiệm đối với công ích. Huấn dụ của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình ngày 1 tháng 5 năm 1994, chương 1, đã cho biết nếu trách nhiệm phòng thủ này có thể biện minh cho việc sở hữu đầy đủ các phương tiện để tự vệ, thì các quốc gia vẫn có bổn phận phải làm hết cách để bảo đảm cho có các điều kiện hòa bình, không chỉ trong lãnh thổ của mình mà cả trên khắp thế giới. Do đó, các quốc gia không thể lấy mục đích tự vệ để tổ chức chiến tranh nhằm áp đặt sự thống trị trên một quốc gia khác. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 đã cảnh giác các quốc gia không được sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị hay quân sự. Dù thấy chiến tranh bùng nổ cách đáng tiếc, nhưng không phải như thế là các bên lâm chiến đều có quyền ngang nhau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được khai sinh từ thảm kịch Thế chiến thứ hai nhằm tránh cho các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, dựa trên lệnh cấm sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia, ngoại trừ cả hai trường hợp là sự tự vệ chính đáng và những biện pháp do Hội đồng Bảo an đưa ra trong phạm vi trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Nhưng dù thế nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 rằng, khi thi hành quyền tự vệ, chúng ta phải tôn trọng những giới hạn theo truyền thống về việc xác định thế nào là cần thiết và tương xứng. Bởi đó, người ta chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở cấp quốc tế khi đã đánh giá nghiêm túc và nhận thấy có những động cơ vững chắc với quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận một tình huống cụ thể nào đó là đe dọa cho nền hòa bình, và được tổ chức ấy cho phép xâm nhập vào trong khu vực tự trị lâu nay vẫn dành cho quốc gia ấy. Thứ đến, chúng ta nói về việc lên án chính sách khủng bố. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2297 nhận định về khủng bố như là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay, bởi nó gieo hận thù, chết chóc và thôi thúc báo thù. Từ một chiến thuật phá hoại vật chất hoặc giết người của một vài tổ chức cực đoan, khủng bố nay đã trở thành một mạng lưới mờ ám của sự kết cấu chính trị. Trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã thuật lại rằng, người ta có thể sử dụng cả công nghệ tinh vi, nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ, lên kế hoạch ở cấp độ vĩ mô, đánh thẳng vào những người hoàn toàn vô tội, biến họ thành những nạn nhân tình cờ của các hoạt động khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày của dân thường, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động tấn công trong bóng tối mà không màng đến luật nhân đạo quốc tế. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 79 đã phải nhận xét rằng, nhiều khi các phương pháp khủng bố được coi như những chiến thuật mới của chiến tranh. Do đó, đối với giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận lối biện hộ này về hành động khủng bố, mà chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ luân lý là tạo điều kiện để ngăn chặn khủng bố phát sinh hay phát triển. Giáo hội lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối, vì chính sách này là sự khinh rẻ hoàn toàn sinh mạng con người, vốn không thể được coi là phương tiện trong hoạt động chiến tranh. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhận định trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, thì các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá của con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã khẳng định rằng, quyền chống khủng bố phải được thực hiện theo chuẩn mực luân lý và luật pháp chính đáng, vì phải tiến hành đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng các quyền của con người và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp. Cũng vậy, thế giới phải chứng minh một cách thích đáng khi xác định kẻ có tội, vì trách nhiệm hình sự luôn mang tính cá nhân, không thể gán ghép rộng hơn cho một tôn giáo, quốc gia hay chủng tộc mà kẻ khủng bố thuộc về. Cũng qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cập đến việc cộng tác ở cấp quốc tế để đấu tranh chống khủng bố, không thể chỉ dừng lại ở những hành vi trấn áp và trừng phạt. Phải sử dụng sức mạnh, kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn tàng đằng sau những cuộc tấn công khủng bố ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng cảnh báo thế giới cần có sự cam kết đặc biệt trên bình diện chính trị và giáo dục là sẽ can đảm và cương quyết giải quyết các vấn đề có thể đưa tới khủng bố. Bởi lẽ, các kẻ khủng bố dễ được tuyển mộ hơn ở những nơi nào quyền lợi bị chà đạp và con người phải gánh chịu bất công quá lâu. Giáo hội mạnh mẽ chống lại những kẻ báng bổ và phạm thượng tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Trong trường hợp này, cả con người và Thiên Chúa đã bị khai thác do những kẻ tự cho mình là nắm giữ trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, thay vì phải để cho sự thật ấy nắm giữ mình. Nếu người ta gọi những kẻ chết do thực hiện những cuộc tấn công khủng bố là tử đạo, thì đã làm đảo ngược ý nghĩa của việc tử đạo, vốn là bằng chứng của những con người thà chịu chết chứ không chịu chối bỏ Thiên Chúa. Còn những kẻ nhân danh Thiên Chúa để sát hại con người thì không bao giờ có thể được gọi là tử đạo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, không có một tôn giáo nào dung túng và cổ võ khủng bố. Ngược lại, các tôn giáo chân chính phải hợp tác với nhau để loại bỏ những nguyên nhân đưa tới khủng bố và gia tăng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể về kinh nghiệm đức tin của một người như sau. Anh, một bệnh nhân bị ung thư đến thời kỳ cuối. Bác sĩ đành bó tay và nói rằng, anh vỏn vẹn chỉ sống 3 tháng nữa thôi. Anh buồn bã và bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Anh gọi cụ cao niên mà anh kính nể nhất trong giáo xứ đến để bày tỏ nỗi u buồn của anh. Thưa cụ, cuộc đời con xấu xa, con có lỗi và phạm tội nhiều quá, vậy Chúa có tha thứ tội lỗi cho con không? Cụ già xác quyết trả lời, hãy tin tôi, Chúa sẽ tha thứ hết tội cho anh, nếu anh thật lòng ăn năn về tội của mình. Đừng bao giờ thất vọng, chắc chắn Chúa sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm cho anh. Anh mếu máo và nói, nhưng thưa cụ, bác sĩ nói con chỉ còn sống 3 tháng nữa, thì làm sao con có đủ thời gian trở lại và bù đắp đủ những lỗi lầm của con? Cụ già trả lời, đó, Chúa thương anh, Chúa đã cho anh thời gian đến 3 tháng để anh có cơ hội làm hòa với Chúa. Anh hãy làm hòa với Chúa đi. ở đâu có hai hay ba người nhân danh Chúa thì Ngài sẽ hiện diện ở đó. Đưa tay anh cho tôi, ở đây có tôi và có anh cùng cầu nguyện nhân danh Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ hiện diện nơi đây. Sau khi cầu nguyện xong, anh cảm thấy lòng tràn ngập lửa mến. Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa đã soi sáng và sưởi ấm lòng anh. Thế rồi, cụ già bảo sẽ mời cha đến để anh xưng tội và hòa giải với Chúa. Nghe vậy, lòng anh mừng mừng, nghẹn ngào chờ đợi. Một chiều cuối tuần, cụ già và một vị linh mục đến thăm anh. Sau khi lãnh nhận bí tích hòa giải, thì anh cảm thấy vui mừng chứa chan và cảm ơn cụ ríu rít. Cụ hỏi anh cảm thấy sao? Anh trả lời, con cảm thấy tự nhiên nhẹ nhàng lâng lâng như bay bổng trên không trung vậy. Anh cảm thấy khỏe hẳn ra. Và từ đó, anh chấp nhận bệnh tật, sẵn sàng chờ đợi cái chết đến với mình mỗi ngày trong sự bình an. Trong thời gian đó, ai đến thăm anh đều cảm nhận được đức tin và lòng mến Chúa của anh. Không ngờ rằng, anh không chỉ sống thêm vài tháng, mà đến vài năm nữa để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, rồi mới thanh thản nhẹ nhàng ra đi, trở về với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã viết, ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng lại càng chứa chan. Ân sủng của Thiên Chúa luôn bao bọc chúng ta, và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chính vì thế, đừng bao giờ thấy mình đầy tội lỗi mà sống mặc cảm, nhưng hãy biết trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, trong bài giảng tĩnh tâm cho giáo triều, đã chia sẻ rằng, Ngài đã bỏ mọi sự để theo Chúa vì Ngài yêu thích những khuyết điểm của Chúa. Và khuyết điểm đầu tiên của Chúa Giê-xu mà Ngài rất yêu thích, đó là Chúa Giê-xu hay quên. Đức Hồng Y giải thích rằng, chỉ cần một câu nói thành thật với chính mình của tên trộm lành mà Chúa Giê-xu đã quên tất cả quá khứ tội lỗi của anh ta. Và chỉ cần thấy bóng dáng thằng con hoang đàn bỏ nhà ra đi bấy lâu, nay thất thiểu trở về, là người cha đã quên hết quá khứ đi hoang của nó. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vậy, Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ và quên hết tội lỗi của chúng ta, một khi chúng ta trở về với Ngài. Trong giờ đọc kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở mọi người chúng ta rằng, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi về sự tha thứ cả, mà chỉ có chúng ta mệt mỏi xin Ngài tha thứ mà thôi. Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa đẹp biết bao. Xin cho chúng con biết trở về với lòng thương xót của Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy nơi đời sống của chúng con. Amen.
Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Dù đời lên án loại chưa kết tội ta, dù người thân cũng quay lưng trôi từ lánh xa, mặc dù tôi ta đang phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu rõ. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi tròn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu rõ. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.